Ngài quá đẹp, Ngài quá trang nghiêm, và trước hết là Ngài rất là mạnh khỏe, cho nên tha thiết thành tâm sám hối trước Phật, ngưỡng vọng hướng về Phật. Và do cái tâm thanh tịnh, bình lành lúc nào không hay. Nghe xong thời pháp đứng dậy thì những cái bụng mũ nó khô hẳn đi và lành hẳn đi. Thì trước cái sự mầu nhiệm này, mà cái anh chàng rên gà này có muốn rên gà không quý vị? Mà rên gà như vậy thì biết là đau đớn triền miên. Và bây giờ trong một phút chốc mà tự nhiên hoàn toàn lành hẳn hẳn lại, thì ổng phát tâm xuất gia này. Và xuất gia tinh tấn tu hành, ít lâu sau chứng quả A-la-hán. Thì các tỳ kheo mới ngạc nhiên, ngạc nhiên đủ mọi thứ. Sao mà phước sanh trong nhà giàu mà lại bị ghẻ? Mà người ta ghẻ thường nặng nề, ghẻ ác tính. Rồi chỉ phút chốc là phát tâm xuất gia. Xuất gia chỉ một thời gian ngắn chứng quả A-la-hán. Khi hỏi Phật thì Phật mới kể: thủ xa xưa, ở nơi một cái nước nào đó, thì có hai cái người giàu có. Hai cái ông phú ông này á, ở gần nhau nhưng mà không ưa nhau, tranh chấp này nọ. Thì cái sự mà không ưa nhau, hai bên càng ngày nó càng tăng lên, trở thành cái tâm oán hận nhau. Thì một hôm, một người mới đem đồ trân bảo tới dâng cho vua. Khi mà đem những cái đồ quý dâng cho vua một lần, hai lần, ba lần như vậy thì được thân cận và nói chuyện này nọ, và vua rất là thương, rồi dần dà trở thành cái người thân tín của vua. Khi trở thành người thân tín rồi, cái ông phú ông này mới bắt đầu thi hành cái mưu mô của mình. Dần dà nói nhỏ, nói to, nói xấu, nói vu cho cái ông phú ông bên kia. Nói là ông kia là người ác, là người nham hiểm. Rồi tới một ngày đi vào với mặt mày khóc lóc bù lu bù loa, nói là cái ông kia đang muốn hại mình, cầu xin bệ hạ che chở. Vừa che chở cho hạ thần và vừa trừ cái họa cho người lương thiện. Thì như vậy cái âm mưu nó được thực hiện một cách có kế hoạch từ từ. Cho tới bây giờ thì vì ông vua ổng thương, ổng tin và thấy đóng kịch như vậy, cho nên hoàn toàn tin, lập tức sai bắt cái ông phú ông kia và không cần tra hỏi, cho liền cực hình và bắt tù. Thì sau một trận cực hình tơi tả, người nhà mới đến nộp tiền phạt và đem về. Tại vì không có tội gì hết, cho nên chỉ nộp một số tiền phạt đem về thì thân thể tả tơi rồi. Cái ông này, ông chán ngán tình đời quá, cho nên sau khi mà thuốc men lành lặn cái thân rồi thì đi tu. Đi tu trở thành một vị Phật Bích Chi. Vị Phật Bích Chi này thiền định. Trong thiền định thấy cái ông mà phú khổ kia sẽ chịu cái quả báo khổ. Tại vì cái tâm thâm độc, em thấy không phải một sớm một chiều sắp đùi đắng người ta nó còn ít, còn đằng này thực hiện âm mưu từng bước từng bước. Cái tâm càng thâm độc thì cái quả nó càng sâu càng nặng. Ông vị Bích Chi biết cái quả khổ này không ít, cho nên mới hiện thần biến đến nhà cái người kia. Khi cái ông phú hộ kia thấy một cái vị Phật thân tướng trang nghiêm mà hiện đủ thứ thần biến, thì lập tức sanh tâm kính ngưỡng, sụp xuống lại và dâng Phật thực, dâng cúng dường. Thì sau đó mới biết chính vị Bích Chi Phật này là cái người mình hại ngày xưa. Tại vì thành Phật ngay trong hiện đời mà, là chính cái ông phú hộ mà mình làm cho bị khổ ngày xưa, thì thành tâm sám hối. Vì thành tâm sám hối và được cái sự tha thứ của vị Bích Chi Phật, đồng thời sau đó phát nguyện cúng dường, cúng dường để cho cái vị Bích Chi này tiếp tục một cái đời sống tu tập đó. Cuối cùng Phật mới nói là vì cái nhân dèm pha và gây đau đớn cho người, cho nên ngày nay bị cái quả thành một cái ông rên gào, bị cái quả mụn mũ lở lét trong từ nhỏ cho tới lớn. Nhưng mà do cái tâm biến sám hối, công đức cúng dường, rồi thành tâm như vậy, cho nên bây giờ được gặp Phật, được xuất gia và được chứng quả A-la-hán. Thành ra chúng ta mới thấy cái thân của mình là một tổng báo, không có cái nghiệp gì nó mất. Nếu làm thiện nó gặp làm ác gặp dữ, và nó tổng báo có nghĩa là sanh thì trong nhà giàu là do phước cúng dường, mà thân thì bệnh khổ là do cái nhân nói hai lưỡi, do cái nhân nói lời không thật mà nói đâm thọc để cho hại, để hại người. Rồi trở về sau phát cái tâm sám hối cúng dường thì được gặp Phật xuất gia. Vì vậy chúng ta bây giờ tuy mình đang tu làm việc tốt việc lành, nhưng mà đồng thời có thỉnh thoảng phạm cái lỗi này lỗi kia không, thì ngày sau mình cũng sẽ như vậy, đồng thời được những cái thiện duyên và đồng thời cũng phải lãnh lấy những cái khó khăn, những cái bình hoạn trong đời sống. Cái quả của hai lưỡi thường thường nó không nhẹ, rất là nặng. Tại vì cái tâm của người mà nói hai lưỡi là cái tâm ác. Cái tâm này nó nặng hơn cái ác khẩu nghe quý vị ha. Ác khẩu chỉ là lời nói dữ thôi, mà nó bộc lộ ra liền, nó không có một cái nham hiểm. Còn cái nói hai lưỡi là nó có cái âm mưu, có thủ đoạn bên trong. Quý vị có nhớ cái chuyện Lữ Bố với điêu thuyền không? Coi cái lương chắc trong đây ai cũng biết cái tuồng điêu thuyền Lữ Bố hết trơn, phải không? Không, mấy đứa muốn câu giờ hay giờ rồi cứ hết 10 giới này. Cải lương bao giờ cũng thấy thời nào cũng có Lữ Bố điêu thuyền hết trơn á. Nhưng mà mấy đứa có biết cái hai lưỡi trong cái Lữ Bố với điêu thuyền nó ghê gớm tới chừng nào không?
Dạ không.
Hả? Biết cái cô điêu thuyền là cô rất là đẹp, và ông cha của cô điêu thuyền á là muốn bên kia là Lữ Bố với cha Lữ Bố là Đổng Trác. Hai cha con đều rất giỏi, tướng tài, võ tướng rất giỏi. Thì cha của điêu thuyền muốn hại hai cha con này, mà chỉ có một cách là, mà hai người này đều giỏi và đều thờ vua hết, chỉ có cách làm cho họ giết nhau, họ cùng chết, thì lúc đó mới trừ được một cái tại vì cha của điêu thuyền không đủ sức mà hại hai người này, thì mới sai con gái mình một đồng thời là nói với Lữ Bố gả điêu thuyền cho Lữ Bố là con trai, đồng thời lại đem điêu thuyền tới dâng cho ông cha là Đổng Trác. Thành ra ngay đầu mối là hai cha con đã xích mích vì người đẹp rồi, nhưng mà vì Đổng Trác là cha mà điêu thuyền tới sống với Đổng Trác thì Lữ Bố không dám ho he gì hết. Rồi tiếp tục khi điêu thuyền mà gặp Lữ Bố thì lại than thở nói mình bị Đổng Trác làm cho khổ tâm này nọ. Rồi khi mà tới gặp Đổng Trác thì điêu thuyền lại nói là Lữ Bố nó là con trai mà nó chọc quẹo thiếp, làm cho thiếp mất danh dự chẳng hạn. Thì chính cái lời hai đầu này, cuối cùng Lữ Bố một ngày đó cầm kích đâm chết cha mình. Thì quý vị thấy tới nỗi mà hồi nãy kể chuyện hai phú ông thôi, còn bây giờ là chính cha con cùng võ tướng thờ trong triều đình, và bây giờ trở thành chính con giết cha chỉ vì cái lời hai lưỡi. Thì như vậy em thấy cái quả của cái nhân này nó sẽ nặng hay là nhẹ, phải không? Tại vì cái tâm này là một cái tâm ác. Chúng ta thường á, trong đời sống mình thì mình không có phạm dữ tới như vậy, nhưng mà đôi khi vì cái tâm bực bội của mình có đi đầu này nói đầu kia không? Đôi khi cũng khó. Và mình tưởng là nhẹ, Nhưng mà cái lời của mình nó có làm người ta phiền não không? Có phiền não, hoặc là đôi khi phải gặp khó khăn trong đời sống chỉ vì cái lời, hoặc vô tình hoặc cố ý, do cái tâm phiền bực của mình nó trở thành mang cái bóng dáng của phạm giới hai lưỡi.